Để chúng ngồi. Thưa đại chúng, hôm nay con có cái đại nhân duyên được lần thứ hai trở về chùa Hải Đức chúng ta đóng góp trong công việc hoằng pháp lợi sanh. Đó là sự nghiệp chính của những nhà tu trì. Mà như trong lời Đức Phật dạy, là quý vị biết rằng trong lần đầu tiên á, khi mà Đức Phật thành Phật á, quý vị tiếc là Ngài đã độ cho ai trước quý vị? Dạ không. Câu hỏi thì có gì sai không á? Là độ cho người cư sĩ trước ha? Hai vị cư sĩ mà đã từng cúng dường cho Đấng Thế Tôn buổi ăn đầu tiên. Ý muốn nói gì? Rồi sau đó Ngài phải đến gì? Đến vườn Lộc Giả để mà thuyết pháp tứ đế độ cho năm anh em A Nhã Kiều Trần Như. Như vậy thì đầu tiên Đức Phật thiết lập là hệ thống cư sĩ trước hay là tăng lữ trước? Đúng thôi, phải không ạ? Bởi vì quý vị thấy rõ ràng, nếu trường hợp không có cư sĩ thì tăng lữ có hoằng pháp được không? Đói làm gì hoằng. Bởi vì đầu tiên người ta phải lập hành hộ pháp trước, không? Rồi sau đó mới lập gì? Hành pháp. Cho người xuất gia người ta gọi là hành pháp, là người thực hiện giáo pháp Đức Phật bằng cách chuyển bánh xe pháp, rồi độ để thuyết giảng để cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Nhưng mà nếu không có hộ pháp thì hành pháp không được. Cho nên chúng ta ví dụ là cái điều mà Đấng Thế Tôn là bậc đại trí tuệ, cho nên Ngài nghĩ rằng là trong cái giáo pháp của Ngài là đầu tiên phải có hộ pháp, tức là phải độ cư sĩ trước đó, rồi mới lập tăng đoàn sau. Cho nên con thường ví vậy, người cư sĩ là người Phật tử ở đời đó, nó là một đường rầy vậy, một đường rầy xe lửa. Người tu sĩ làm gì? Là một đường rầy xe lửa. Hai đường sắt song hành này để làm gì? Để chở toa tàu của chánh pháp. Nếu như có một đường rầy xe lửa bị hỏng thì toa này chạy được không? Chạy sao được, phải không? Nếu mà anh tu không mà không có hộ pháp, không xây chùa, không yểm trợ thì rõ ràng thì nó không là gì cả. Mà nếu trường hợp có hộ pháp có mà hành pháp không có được không? Con không được, nó thành tu mù mất đi. Phải không? Quý nhân cũng qua. Quý vị có những lời tắc bạch đó rõ ràng như thế thôi. Nếu như mà không có giáo pháp để khai mở thì chúng ta cũng chỉ là gì? Chỉ là kẻ đi tu mù thôi. Tu mù là giống như người đi tìm lông rùa sừng thỏ đó. Rùa có lông không? Thỏ thì báo gì có lông mới cho nổi. Rõ ràng là không thể tìm được. Cho nên rõ ràng là mà người thành mù và dẫn thằng đuôi theo nó là hai thằng thế nào? Nó sụp khô cháy thôi. Cho nên từ đó Đức Thế Tôn khi mà thuyết đầu tiên á, là Ngài, thật ra đầu tiên Ngài chưa thuyết tứ đế đâu. Ngài nói kinh Hoa Nghiêm đầu tiên có gì ạ? Mà kinh Hoa Nghiêm tức là một kinh gì? Tối thượng thừa. Cái kinh này rõ ràng là nói giữa Phật và Phật nói với nhau thôi, là ngộ nhập Phật tri kiến liền. Nhưng mà lúc bây giờ trong hội Hoa Nghiêm thì như diễn tả này quý vị thấy là tất cả đồ chúng bỏ ra đi hết, vì không biết ông này ông nói gì nữa ha. Vì bây giờ kinh Hoa Nghiêm là kinh tối thượng thừa mà, khi ngộ nhập được thì tri kiến Phật là trở về cái Phật tâm một cách thanh tịnh và ngộ được cái lý đó là thành tựu vô thượng bồ đề rồi. Nhưng bây giờ chúng sanh không biết, vì cái trình độ căn cơ thấp, cho nên vì điều đó mà không liễu tri được cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên Đức Phật vậy, Ngài thế nào? Ngài chuẩn bị nhập niết bàn. Ngài nói thôi chứ cái mục đích ta ra đời là để độ sinh, mà ra đời để thuyết pháp độ sinh mà nói chẳng ai hiểu gì trơn thì đi nhập diệt cho rồi ở đời làm gì nữa. Thì rõ ràng như là từ đó là gì? Là các vị thiên tư của trời, ông Thích Đều Hoàng Nhớ với đảnh lễ Đấng Thế Tôn xin Ngài ở lại thế gian này thuyết pháp để cho làm lợi là cõi nhân thiên của trời và người. Khi lúc bây giờ Đấng Thế Tôn nhập định thì thấy rõ ràng Đức Phật, chư Phật mười phương ba đời đều gì? Đều dùng phương tiện vì dùng phương tiện cho nên mới nói gì tam thừa thanh quả. Tam thừa là gì? Tam thừa là ba chiếc xe. Thật ra nó là ngũ thừa là cái gì? Ngũ thừa, nhưng mà chúng ta sau này thì tam thừa tức là cái chỗ giải thoát là bắt đầu từ tam thừa trở lên. Thế ngũ thừa là gì? Là nhân thừa. Chúng ta là nhân thừa, là chiếc xe để đi đến gì? Là chỗ hạnh phúc của loài người. Mà cái chiếc xe mà chúng ta muốn sinh là trở lại loài người để được hạnh phúc, để được an lạc, để được ăn trên ngồi trước, để được mọi phước báo, thì phải đi chiếc xe nào? Đi chiếc xe nào quý vị? Nhân thừa đi chiếc xe nào? Đi chiếc xe ngủ gì? Ngủ giới. Và phải giữ năm giới. Năm giới thì anh phải đủ khả năng trở thành người được chứ. Mà thành người thì gì? Thì có phước báo, trang nghiêm, học hành thông minh, là có đầy đủ vật chất trong cuộc sống. Cũng, nhưng mà chiếc xe đó nó cũng còn gì? Còn òi ọp lắm. Bình xe nó còn có phân biệt lắm. Có nghĩa rằng cái người nào mà cứ tu hành ra, giữ năm giới ra thì trở thành làm người có phước báo. Nhưng mà nếu trở thành làm người mà người ta có mới được một hai giới, hai ba giới mà có cái duyên làm người, thì rõ ràng người ta vẫn còn gì? Bị nghiệp gì? Nghiệp chi phối. Nghiệp chi phối có người sinh ra, có người ngậm, người đuôi, người điếc, người câm, có người sinh ở giữa thành thị, giữa thành phố, có người sinh gì? Trên miền kinh tế mới, xa xôi, miền núi non, rõ ràng có người đẹp, người xấu, thì rõ ràng là Đức Thế Tôn thấy cũng không được. Nếu như trường hợp mà đi nhân thừa không thì chúng sinh cũng cái thế giới này vừa gì? Vừa khổ và vừa gì? Vừa vui. Mà khổ thì nhiều hơn vui. Vâng, quý vị thấy thế giới này khổ nhiều hơn vui không? Thế giới ta đang đau khổ nhiều hơn niềm vui. Cho nên cuối cùng rồi, xin lỗi là lần thứ hai thì Ngài mới đưa ra cái phương pháp là đi đến thiên thừa. Cái xe thiên thừa là muốn đạt đến cái quả trời á, thì phải tu gì quý vị? Tu thập thiện giới phá 10 thiện giới. Mà nếu hoàn chỉnh được 10 thiện giới thì sinh quả trời. Mà quả trời thì có nơi nó có khổ không? Nơi nó không có khổ. Mà không có khổ thì người ta có tu không? Thì đâu có tu. Bởi vì không có khổ đâu có tu. Bây giờ quý vị thấy thường thường là ở cõi nào vậy? Người giàu có y tu lắm. Đó thật. Cho nên Ngài Đức Phật nói là bằng cùng bố thí na, hào hí học đạo na. Người nghèo khổ mà bố thí rất là khó. Họ móc 5 đồng ra, họ bỏ 5 đồng để vô, không biết nên cho hay không nữa. Họ suy nghĩ rồi phải không? Bởi vì bằng cùng mà bố thí đó khó. Vì không nữa là có người đến xin thì họ nói không được đâu. Còn đồng này để mua gạo nha, cho ông sao được. Người ta không phát cái tâm này được. Vì họ không phải là chủng tử của Bồ Đề, Bồ Tát Hạnh, người ta không hiểu được giáo lý. Thì rõ ràng người ta chấp chặt. Thì chấp chặt đời này khổ, đời sau khổ. Cho nên chính như thế mà trên quả trời thì thế nào? Trên quả trời thì quá sướng đi. Nó không có không, cho nên không có Phật pháp. Cho nên từ đó hai quả này là ở nhân thừa hoặc ở thiên thừa, thì ở nhân thừa đều bị chi phối bởi gì? Là phần đoạn sinh tử. Phần đoạn sinh tử. Phần đoạn sinh tử là có cái thân mạng này chết đi rồi tái sanh vào thế giới khác. Cứ nhập nhằng vậy, sanh tử tử sanh, cứ đi theo cái vòng luân hồi thôi. Còn đi như đi lên thế giới của trời thì gì? Người ta gọi là gì? Biến gì? Biến dịch sinh tử. Biến dịch là sinh tử là nơi thế giới đó, như ở dục giới, cõi trời dục giới gọi là sắc giới đó, thì là có thân mạng và có biến dịch. Thân người thì cao bao nhiêu trượng đó, và biến dịch là tư tưởng lúc trồi lúc thụt, nghĩ hết chuyện này rồi nghĩ chuyện khác. Tức là tư tưởng này vừa chết đi thì cái ý niệm khác sinh trưởng. Còn ở quả trời vô sắc giới, người ta sống bằng ý niệm thôi, không có hình tướng. Cho nên quý vị đọc trong kinh A Di Đà đó, thì quý vị thấy rằng là trong kinh diễn tả nè, là thế giới đó thiết lập bởi vì thất trùng long thủng, thất trùng lá võng, thất trùng hàng thọ, tức là bảy cái loại cây báo hàng cây báo, rồi có chim nói pháp, rồi có ao nước bát công đức thủy, đầy đủ tất cả. Và cái dân tại đó là gì? Buổi sáng đi đâu? Buổi sáng làm gì quý vị? Đi đâu? Đi khắp mười phương dân hoa cúng dường. Nhưng mà người ta không diễn tả con người của xưa đâu. Quý vị thấy cái diễn tả con người xưa đâu? cao bao nhiêu đâu, sống bao nhiêu tuổi không. Bởi vì tại sao nó vô lượng, nó ngoài cái sự suy nghĩ chúng ta. Như vậy nói rằng cái người, cho nên từ đó chúng ta ý niệm rằng là những cái người ở thế giới của tịnh độ nó khác với người thế giới của trời. Người thế giới của trời tức là hưởng phước báo hết thì thế nào, đọa xuống thế giới loài người. Cho nên gọi là ngũ suy tướng hiện, năm điều suy hòa, là người, cái thiên tử của đó là người ta ở trên đầu nó có vòng hoa. Khi mà thấy vòng hoa trên đầu héo thì biết là người đã sắp đọa. Thứ hai nữa là gì, người đó bận áo quần nhưng mà bỗng nhiên có mùi hôi. Thứ ba là mùi hôi đất. Thứ tư nữa là cái ghế người đó ngồi, thường thường là những cái thiên tòa này ngồi vào nó êm ả mát dịu, nhưng mà bây giờ ngồi giống như gì, ngồi trên đống lửa. Rồi cái thân người đó thế nào, là luôn luôn có những cái thư tiết ra khó chịu. Cho nên biết đó là những điều mà người ngũ si tướng hiện phải đọa. Nhưng mà có cái cõi vô sắc giới, cõi này không có hình tướng, như câu nói hồi nãy là không có hình tướng, thì người ta nói đó là thế giới tịnh độ, mà không phải đâu. Bởi vì thế giới tịnh độ tới cõi này nó chỉ hưởng thụ dục lạc không, sinh ra bởi ý niệm thì có tất cả của đời sống, nó đầy đủ tất cả. Nhưng mà thế giới cái tịnh độ thì như câu nói hồi nãy là không có hình tướng. Mà có không có hình tướng, mà ở đây nói rằng là đi rải hoa cúng dường mười phương là thế nào, là có nghĩa là người trong thế giới đó sống với tinh thần vô ngã. Vì không vô ngã, với vô ngã tức là không có ngã và ngã sở, không có mình và người, mà không đó không có chấp pháp, không có chấp ngã, thì cái thế giới đó gọi là thế giới rộng ra. Cho nên buổi sáng là tượng trưng cho gì, là thổi bình minh, là tượng trưng cho cái ánh sáng của trí tuệ luôn luôn dịu dụng trong cuộc sống của người thế giới đó. Và đi rải hoa cúng dường tức là người, tất cả nhân dân thế giới đó đều hướng về con đường duy nhất là gì, là cầu đến đạt đến con đường vô thượng bồ đề, cầu Phật quả. Cho nên chính như thế mà chúng ta thấy rằng ở đây thì chính như vậy, thì chúng ta thấy rằng thế nào, là muốn đi đến một thế giới đó cũng rất là khó. Rồi muốn đi đến thế giới thanh văn duyên giác thì phải đi bằng con đường nào quý vị, phải tu cái gì? Thanh văn duyên giác là phải muốn tu đến duyên giác á, là phải tu gì? Tu thập nhị nhân duyên. Muốn có đạo quả rồi duyên giác thì phải tu tứ đế. Muốn đạt đến địa vị của Bồ Tát là phải tu gì? Tu gì? Lục độ ba la mật. Rồi, rõ ràng như thế thôi. Như vậy rõ ràng là nó có từng bậc của nó. Nhưng mà ở đây khi mà cái kinh, tất cả các bản kinh như là Hoa Nghiêm, là Bát Nhã, như là Bảo Tích, hoặc kinh Pháp Hoa chẳng hạn, nhưng mà riêng cái bộ kinh Pháp Hoa này thì nó khác. Nó khác ở chỗ nào, là Đức Thế Tôn khi mà suốt 40 năm hoằng hóa để độ sinh, lúc bấy giờ đúng thời và đúng lúc Đấng Thế Tôn với khai thị để cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là một cái bản kinh tuyệt diệu. Nếu như bất cả chúng sinh nào chỉ cần ngộ, tức là trực nhận được các pháp là chân thật pháp, thì người đó đi lột vào tri kiến Phật. Nhưng mà bởi vì chúng ta là gì, chúng ta không ở trong cái thể tri kiến vô kiến, mà chúng ta ở trong cái thể gì, tri kiến lập tri. Tri kiến lập tri là thế nào? Tri kiến lập tri với phàm phu là thấy biết và chấp sự thấy biết đó, và chạy theo sự thấy biết đó. Còn với hàng Bồ Tát thì chứng ngộ rồi, người ta thấy nào là tri kiến vô kiến. Sự thấy biết đó với họ là thấy biết, đó là chân thật pháp, là thế, là không có tâm gì, tâm phân biệt. Cái trọng tâm của diệu pháp. Cho nên ở đây quý vị thấy rằng như bữa qua câu nói đó, nói đến diệu pháp tức là nói đến một cái pháp vi diệu. Cái pháp đó là khi một người nào vừa nghe lời đó thì ngộ nhập Phật tri kiến liền, không cần phải nói gì nữa cả. Người nào nghe được một lời của diệu pháp thì ngộ được cái phần tri kiến Phật. Tri kiến Phật là cái phần gì? Là thành tựu được cái bồ đề quả, hay là thành tựu con đường vô thượng nhân đẳng chánh giác, bị rớt rụng tất cả các cái nghiệp thức khổ đau. Nhưng mà hỏi rằng là có ai trong đời này như chúng ta có bao giờ ngộ được diệu pháp đó? Cho nên từ đó chúng ta thấy rằng cái người nào ở trong mê thì là gì? Mê thì chúng sinh chạy dài con đường sinh tử luân hồi, bập bờ bập bùng trong cái biển cả khổ đau đó. Ngộ thì gì? Ngộ thì ở trong các pháp là chân thường, lạc ngã tịch, chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịch. Nhưng mà ở đây chúng sinh vì không hiểu được như thế, cho nên Đấng Thế Tôn ngài đã làm gì? Đã phương tiện mà nói diệu, nói gì? Nói liên hoa như bữa qua cũng nói đấy. Có nghĩa rằng diệu pháp là một cái pháp vi diệu, pháp đó tất cả chúng sinh nghe được liền ngộ được cái tánh thể an lạc và thanh tịnh, tức tri kiến Phật. Nhưng mà vì gì? Nếu như cái diệu pháp đó mà một chúng sinh nghe được thì cái hiển lộ cái gì, cái tâm mà thanh tịnh, tâm chân thật. Nhưng mà bởi vì chúng sinh không nhìn thấy được điều đó, cho nên Đức Phật với phương tiện nói đến liên hoa. Như vậy thì quý vị biết rõ ràng, như vậy cái pháp đó không diệu là pháp nào diệu hơn. Còn hơn nữa, nói đến diệu pháp có nghĩa rằng cái pháp Đức Phật nói ra ở đời này trong ba thời đều là chân thật pháp, không thay đổi. Quý vị thấy là có ở pháp thế gian nói thì có thay đổi không ạ? Các pháp thế gian nói, cái gì cũng thay đổi đó. Các pháp thế gian là do gì? Do nhân duyên hòa hợp, trùng trùng duyên khởi cho nên có thay đổi. Nhưng mà pháp Phật nói ra thì các pháp đó là chân thật pháp, pháp đó không thay đổi, cho nên điều đó gọi là gì? Là diệu gì? Diệu pháp. Là diệu pháp là vậy thôi, nó thay đổi đó. Quý vị thấy có gì thay đổi không? Bởi vì cái pháp đó đấy, cho nên ở đây cũng nói là mê là gì? Mê là chúng sanh. Chúng sanh là gì? Ai nói được? Chúng sanh là gì? Chúng sanh là những nơi đó kết hợp những yếu tố nhân duyên mà thành tựu. Chúng sanh có mấy loại? Có bốn loại, đúng không? Thì quý vị biết này rồi phải. Như vậy thì khi mà chúng ta mê thì chúng ta đi trong bốn loại đó. Nhưng mà chúng ta ngộ thì chúng ta gì? Thoát ra khỏi bốn loại này, tức là vượt vòng sinh tử là vậy. Đừng có hiểu lầm hồi xưa con nói, con tưởng là hồi xưa con mới đi tu á, tại thật ra thì con nghe gì là chúng sanh gì Phật nó búi sùm sùm, xong rồi không thì cái vô chùa gì ông mấy ông nói chúng, các ông thầy nó gõ đầu con nói mày là chúng sanh, tôi nói ủa chúng sanh là gì ta, không lẽ ông này ông Phật sao? Mình lạ, mà hồi xưa nay thường nói đối pháp là có chúng sanh là có Phật, Phật và chúng sanh. Nhưng mà Phật và chúng sanh có khác nhau cái gì hả? Nó không khác nha. Bởi vì rằng là như nó mà nói mê thì gì, sanh ngộ là Phật, như cho nên trong thuật ngữ gọi là gì, minh và gì vinh mô, vinh mô là vô hả? Vô minh là gì? Hồi nãy con nghe quý vị nghe giảng vô minh là gì hả? Vô là không, minh là gì? Là sáng, tức là không sáng, là tối chứ có gì đâu, đúng không? Bây giờ quý vị ví dụ giùm con, ngay ở đây có cảnh vô minh không? Và có cảnh minh không? Có rồi, thí dụ thứ vậy. Không thiệt hay chưa? Rõ ràng thôi, minh nè, thay cái váy này tốt nè. Chật, hồi nhỏ lớn bây giờ con không thấy nè. Thấy nó tốt. Và thấy nó để ở đây của người ta, đây là minh nè. Nhưng mà nó sẽ vô minh là thế nào? Sanh tâm gì? Sanh tâm chiếm đoạt. Thì vô minh cái gì? Thì nó chỉ trong một đường to chạy tóc thôi. Còn cái ý nghĩa đó nó thành Phật. Phật có thành không? Có tướng thành không? Nói như thế tức là Phật không có tướng thành nha. Mê thì đi trong vòng sanh tử luân hồi, ngộ thì ở trong thể thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì mê giữa mê ngộ nó như gì? Cái ranh giới của nó thế nào? Như gì? Như một hơi thở nhẹ, hay là như một đường tơ kẻ tóc thôi. Cho nên đôi lúc chúng ta minh, đôi lúc có một thoáng bất tư nghị nào đó, chúng ta thành Phật ngay trong một lúc nào đó. tạm mô thành Phật nha, là chúng ta giác ngộ ngay đó. Nhưng mà nếu như ta nuôi dưỡng cái ý niệm đó mãi mãi thì chúng ta đã thành tựu Bồ Đề rồi. Nhưng mà chúng ta có lúc gì? Có lúc Phật, có lúc là gì? Có lúc ma, có lúc Phật đó. Ma Phật, Phật nó theo mình rồi, đúng không? Khi nghe Pháp đến chùa thì thấy Phật á, thôi bỏ chuyện mình bỏ đi à, cái này ở kia, rủi có mình có ghét con mụ kia đi nữa à, thì mình thấy mặt nó mình phát ghét rồi. Nhưng vô chùa không lẽ mình ghét nữa sao? Thôi nó chào mình chị mình nó mô Phật à, cũng nó hơi nặng nặng mô Phật. Khi nó thì thôi mà cái bữa gặp họ nó A Di Đà Phật, cái mình thấy ô, tâm hồn cũng nhẹ A Di Đà Phật. Cái mình nuôi dưỡng cái đó thì nó sẽ gì? Quán đấu nó sẽ dứt à, chứ còn không phải nó là sao? Chùa nghe nó có đoàn mấy thầy ở bên Đức ha, chùa Viên Giác nè, qua thì giảng nè, mỗi năm mỗi lần chị đi nghe, đi chứ, trời ơi, nghe đi cũng vui chứ, cho nhà ở không chứ. Nhưng tôi hỏi chị có một tư thù ù đi không? Nó đi, tôi không đi rồi nha. Rõ ràng đâu đâu mình ngộ, mình giác ngộ, mình trực nhận là đi là nghe pháp hay rồi. Nhưng mình nghĩ hay có một tư thù nó kỳ cục, mình ghét quá đi à, mình không đi rồi. Mấy lúc nhận rõ ràng thế thôi, phải không? Cứ đôi lúc chúng ta làm Phật là gặp thì mình tụng Bát Nhã ra rã ha, vô minh diệt, vô minh tận ha, đủ thứ chuyện hết á. Rồi mình nói nhất giả, nhị giả, tam giả, ngày phổ huyền, mình tỉnh léo léo à. Nhưng mà đụng chuyện thế nào thì quay cha rồi à. Rõ ràng là chúng ta lúc bây giờ là chúng ta là Phật, nhưng mà khi ra khỏi đạo tràng chúng ta là ma. Cho nên nếu trường hợp chúng ta nuôi cái ý niệm sống trong đạo tràng này và đi vào trong cuộc sống chúng ta, là chúng ta luôn vì Phật hiện sinh trong đời này. Nhưng mà đôi lúc thật khó có gì ha. Như bản thân con vậy, làm thầy làm bà cái hòa thượng, thật như con xác định thì con phải hòa thượng đó là vậy đó. Ha, con là dân nhà tu sĩ bình thường với mọi người sự bình thường đó. Vì hòa thượng là gì quý vị biết không? Hòa thượng là gì? Với hòa thượng là lực sinh. Lực sinh là người sinh trưởng trí tuệ cho người khác. Nhưng mình đâu có sinh trưởng trí tuệ ai đâu, đúng không? Mình thấy người nhậu giàu đó, mình niệm Phật dài chút, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy như mình không có vô minh vậy à, cái trời quá khỏe không, gia đình làm ăn sao, trời mình nói vui sụp sụp hết á. Có bánh có kẹo gì ngon đem ra đã uống trà ngon rồi, mình gói thêm đem về nữa. Gặp bà nào khổ khổ cái, gặp bà nào khổ khổ cái, dạ A Di Đà Phật, bạch thầy mô Phật. Niệm Phật ngắn ngắn thôi đó, đó, hồi nãy là minh rõ ràng ha, niệm Phật rất dài, tâm rất quan hỷ, đại từ bi. Nhưng mà gặp cái bà này là vô minh liền đó à, thì bác nghèo quá sẽ dỗ lát tới phải mô Phật thôi. Nó dạ con xin gặp thầy. Thầy bất bận này, đi đi đây chúc thầy xuống gặp thầy kia đi, rồi lũi cha đâu mất vô phòng nằm rồi. Rõ ràng không? Rõ ràng chúng ta giữa một cái ý niệm như vậy là đã là vô minh, minh của minh rồi. Nếu trường hợp nuôi cái ý niệm trước này A Di Đà Phật với cái người trước dài thế nào và tiếp đãi ra sao thì cái người sau cũng như vậy, tại người đó đang sống trong minh. Nhưng mà cái minh đó nó lóe lên, nó một thoáng bất tư nghị, nó vừa lóe lên thì nó gì, nó chợt tắt mất à, nó đi qua một cái thức khác rồi. Cho nên chính cái này là chúng ta đau khổ bởi cái này bởi vậy à, à, cho nên chưa chắc nó con làm thầy chưa chắc là con hơn quý vị đâu, hơn cái người cư sĩ này đâu à, đúng không? Một cái người mà cư sĩ à, họ dám là hy sinh cái việc làm của họ, hy sinh tất cả để lập đạo tràng, để thỉnh quý thầy về tu tập, điều này khó chứ, đâu phải dễ đâu. Chứ còn cỡ như thầy con mà làm trụ trì, ông thầy nào giỏi giỏi không dám mời không? Không dám đâu, sợ ông hơn mình đi. À, người ta theo cha nó ra đó, rồi phải cố gắng phải giữ lại. Cho nên cái này cũng nói rõ là con nãy con nói quý vị, con nói là sở dĩ Đức Phật mà lập cái chúng á ha, chúng cư sĩ á, là lý do này nè. Lý do rằng là bởi vì tất cả chùa chiền nha là do cư sĩ lập ra. Cư sĩ tất cả đều ngồi lại cùng với nhau là lập tinh xá, ngày xưa là tinh xá. Tinh xá là gì? Là nơi đó thanh tịnh chuyên rộng, không phạm một lỗi lầm nào. Tăng lữ ở thời đại đó là sống đời sống phạm hạnh. Phạm hạnh là gì? Là trong sáng, không phạm lỗi lầm. Cho nên được gọi tinh xá. Sau này coi là tịnh xá. Tịnh xá là yên lặng thôi, thanh tịnh thôi à. Chứ thật ra là tinh xá. Tinh xá là giữa giữa nội hướng và ngoại hướng đều có một thể nhất như trong thời của Đức Phật. Và các cư sĩ lập tinh xá cung thịnh Tấn Thế Tôn, và các vị đệ tử ngài đến an cư trong 3 tháng và thuyết pháp rồi giảng kinh cho các Phật tử ngộ nhập. Sau 3 tháng rồi thì các vị đó cùng Đức Phật hay là các vị đó tiếp tục hành trình của mình ra đi để theo một phương khác để mà độ sinh, chứ không ở một chỗ. Nhưng mà ngày nay thì thế nào quý vị? Ngày nay cái ý niệm đẹp nó bị rớt rồi. Rớt là thế nào? Là vì tại sao? Là vì cái hàng cư sĩ thì lập chùa, đây là câu nói cũng hơi đụng chạm cho nghe. Nhiều khi đụng lập chùa xong rồi mời với thầy ở mà thấy không đồng ý thì thế nào? Sẽ có dục rằng kìa. Mời với thầy đi đó ra, nhưng mà với thầy phải tự xét lại mình nhé, sắp thế nào. Cho nên là cái, cho nên Đức Phật phải nói là một cái việc mà dạy cho đệ tử của mình là sống phải sống đời sống giải thoát rõ ràng như vậy. Cho nên quý vị thấy là, cho nên cũng nói là cái chỗ đó là, là chúng con chỉ có nhiệm vụ là gì? Là hoằng pháp thôi. Còn chùa chiền xây dựng tất cả cư sĩ đều phải thực hiện hết. Mà nó càng thay đổi thế này, cho nên con thấy cái hại đức này hay là chỗ đó đó. Là hết thầy này đến thầy kia đến, thì quý vị sẽ học ở các thầy, quý thầy là mỗi hạnh khác nhau, đúng không? Quý thầy phải nhìn mỗi người con cái hạnh, cũng như con đó là hạnh cười lớn nha ha. Mà mấy thầy dọa con hay qua Mỹ đừng có cười lớn nha, mà sao nó bully cho nó ông khùng á. Mụ nội nó dọa mình. Nó phải qua nó mà cười lớn nó được khùng nó dẫn đi. Rõ ràng như thế thôi, thì rõ ràng là chúng ta càng hạt nhiều hạnh thì thế thì nó quân tu nhiều. Mà cái gì nó tốt của từng thầy là chúng ta lưu vào, còn cái gì xấu là đẩy nó ra, đẩy ra một cách êm nhẹ cho phép có sự phê phán quý vị nhé, rất là phải như vậy thôi. Mà chúng ta càng nuôi dưỡng cái này nhiều thì thế nào, là con đường tuệ giác chúng ta sẽ gần gũi thôi. Còn nếu không thì thế nào, thì chúng ta sẽ sơ già từ từ. Cho nên ở đây lập một cái đạo tràng như thế này thì rõ ràng là những người mà đứng ra lập rất khổ nhọc. Mà đến đây tôi thấy con thấy rất tội nha. Có nhiều người đến rồi khiêng ghế, rồi khiêng gạch, rồi xịt nước, làm đủ chuyện búi xùm xòm hết. Nhưng mà họ không có lời than nào hết. Rõ ràng là cái này là cái tâm này rất là tốt. Nếu nó vui nữa mãi tâm này là gì? Người ta gọi là gì? Bồ Tát. Bồ Tát nghịch hạnh. Bồ Tát thuận hạnh là dễ rồi. Bồ Tát và thuận hạnh rất dễ. Cái gì mà phải lòng mình là mình cứ đi tới thì được rồi. Nhưng mà cái tâm là có những cái ngược lại. Làm thế này cũng có người phê bình nhé. Đó. Cũng có người nói tới, nó lui, nó xuôi, nó ngược nhé. Có người trách cứ thế này thế nào. Nhưng mà mình thấy cái chân lý trước mắt là vẫn bước và đi thôi. Không trở ngại của gì nè. Mà nhất là ở trong cái thế giới này nè. Cái thế giới này gọi là thế giới gì quý vị? Thế giới ngũ dục. Phải không? Ở trong cái thế giới người Mỹ là thế giới ngũ dục. Mà tu được thì đều khó, chứ phải chuyện cơ đó. Cho nên con giảng thế kia, có nhiều chị tới mà tới sớm đó, tụng kinh đó. Con nói rồi nó đầu tư coi. Nó dạ. Con có gì đâu rờ thầy. Nó nói ông rờ quá. Con thì có mát không? Có chạm dây không? Nói sao thầy nói con mát chạm dây? Giờ này tôi ngủ ông thấy là tụng kinh đụng ngu vậy. Không, vì ngủ nó tốn tiền tốn bạc thì không ngủ đi. Nhưng mà chị ấy nói một câu rất hay ha. Nói trong đời này có bao giờ chúng con được gặp tụng kinh của quý thầy đó. Cho nên con ráng dàn xếp để mà khuya này về tụng kinh mỗi đêm như thế. Mà đêm nào cũng thấy mặt mấy chị đã đến nha. Thì con thấy là rõ ràng rất là hay, rất là tạo cho cái những người đã có một cái tâm kiên định nha, để cũng đường đi của mình. Cho nên đó là cũng là một diệu pháp. Quý vị ha, diệu pháp là thế đó. Diệu pháp là tính cái tính, nói về cái thể tướng tấm đó, thể tấm đó, thì cái pháp đó ai nghe thì vừa ngộ nhập Phật tri kiến. Nhưng mà nói về tướng đó, thì mỗi người đều truy luyện tâm của mình, đều diệt trừ được cái tham lam, cái nóng giận, cái si mê của mình, mà loại trừ được từ từ, thì từ đó cái ngôi vị Phật quả sẽ dành cho chúng ta thôi. Bởi vì chính như thế mà ở đây chúng ta thấy là trong đề kinh được nói rõ ràng diệu pháp liên hoa, diệu pháp liên hoa kinh. Chữ kinh thì đương qua con thưa quý vị rồi, bây giờ ở đây cũng nói diệu pháp là như vậy ha. Diệu pháp là quý vị nhớ này, diệu pháp là một pháp vi diệu. pháp cái gì ở đâu, pháp cái gì đó nó ở trong nơi gì, nơi cái thế giới gì, thế giới tâm thanh tịnh của chúng ta. Mà cái thế giới đó nó thoát hiện được trên hành động của chúng ta là gì? Trong tinh thần tri kiến gì? Tri kiến gì hả? Tri kiến vô gì? Vô kiến. Sao mấy chân nổi? Tinh thần tri kiến vô kiến. Còn chúng ta sống bây giờ, khi mà chúng ta chưa ngộ được lời này lịch, chúng ta đương sống trên con đường tri kiến gì? Tri kiến lập gì? Lập tri. Có gì nha? Có hai cái này. Thứ nhất là chúng ta đương sống trong cái, trong cái thế giới này gọi là tri kiến lập tri. Tri là gì? Tri là biết, kiến là thấy, lập là đứng. Tri là biết, tức là đứng trên cái sự thấy biết đó mà chắc cái sự thấy biết đó là thật. Cho nên từ đó chúng ta lao theo cái vòng của đau khổ sinh tử luân hồi. Có ví dụ như thế này, có người đến mạ lị mình. Ví dụ họ chửi con nè, quý vị chửi thử coi. Họ nói cái thằng cha kiến tánh mà họ mới hiểu, họ nói không biết nhớ kiến tánh là họ nói cái thằng cha kiến cắn cái thằng cha đó cà chết rõ ràng sao đó là, nếu như mà quý vị đứng trên tri cứ lập tri là thế nào, chụp cổ nó quýnh gãy hai răng liền. Tại sao mình nói tất cả chứ? Nhưng mà quý vị đứng trên tri kiến vô kiến á, thì quý vị thấy thế nào? Cà chấn không là gì cả, đúng không? Cà là gì? Cờ gì? Cờ A ca quyền, quyền cà. Chấn là gì? Trời ơi, chẳng có gì đâu mà phải nói cà chấn. Nhưng mà tại vì mình thấy cà chấn nó kỳ cục, bị ổi, bị xấu xa. Nhưng cà chấn là cà, cà chấn là chấn, ta có gì đâu con. Ví dụ đại từ điển ta, cà chấn hai chấm là gì? Là tuyệt vời. Cà chấn là bậc vĩ đại. Thì sao đâu, là ngôn ngữ mà. Đi ông đi cha mình chấp ngôn ngữ mình khổ, tức là tri kiến lập tri. Tức là đứng đến sự thấy biết và chấp sự thấy biết, lao tới sự thấy biết đó mà đau khổ. Cũng như con thường hỏi thế này, hạnh phúc và đau khổ cuộc đời này có thật hay không? Thật không? Hạnh phúc có thật không? Thì không có cho nổi. Đưa cho 1 tỷ đô la coi, thấy thiệt liền rồi nha. Ở cái nhà rồi gắn cho huy chương thiệt bự, thấy thật chứ. Phải nói thật chứ đừng nói là không. Đau khổ thật không? Đau khổ cũng thật chứ, phải không? Nó bị bồ đá thế nào? Trời, mặt như là nhăn nhó liền chứ hả? Bị mà làm không ra tiền thế nào? Nhất là kinh tế bây giờ nó tới Mỹ, trong bữa nay đi đâu người ta cũng than hết đó. Phải nó thật, nhưng mà nó thật không? Không thật. Cho nên phải xác định nè, hạnh phúc và khổ đau trong cuộc đời này có mà không gì? Không thật. Cho nên gọi là không thật gì? Không thật có nha, quý vị nhớ nha. Tức là hạnh phúc có chứ, khổ đau có, nhưng mà nó không thật. Cho nên từ đó chúng ta gọi nó là không thật có. Vì tại sao? Khổ đau có ai khổ đau dài dài không? Có không? Đâu có khổ hoài được phải không? Bữa nay không có tiền nhưng mai mốt nó có sao? Cũng như mỗi lần mà con thấy hết tiền con muốn tự tử. Nhưng mà đừng có bảo Phật tử là cho 100 đô la, thế là xài 200 là tính sao? Là chết không được. Vì nó không thật mà. Ví dụ vậy, cho nên cái đó là nếu như hạnh phúc thật thì chúng ta hạnh phúc mãi. Đúng không? Hạnh phúc mãi thôi. Cũng như là gì? Là con kể câu chuyện gì đó hả? Câu chuyện mà hình như để ra chưa mấy? Gặp cái bà Phật tử tội mới đi bán heo. Rồi phải không? Thì rõ ràng bà tướng thật. Nhưng mà đó không thật. Khổ đó không thật, không thật. Rồi có một người nữa. Là cái gì? Cái tưởng là đi cầu an á. Là thấy là chắc mình an rồi. Trời đất ơi, ông thầy ông lên dừa niêm hương. Cũng có 200 ngàn à. Mà nghe ông niệm cái là bực mình rồi, thấy đau khổ rồi, mà thấy đó thì đâu có hạnh phúc. Mình đứng cầu ăn để tìm được sự hạnh phúc, mà ngay bây giờ nghe ông thầy ông nguyện hương là mình bắt ăn liền ông nói ông cầu gì đó, nó sao cuối cùng nó Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Chị nói thầy, con cúng 200 ngàn là chứng minh cho con, thầy chứng minh cho thầy. Chứng minh sư là chứng minh cho thầy mà. Trời, cũng cũng 200 ngàn để chứng minh cho con mà sao thầy nói chứng minh sư, chứng minh cho thầy. Rồi cái ông thầy phải làm cho cô nó an lạc lại. Mời về Phật đó, tôi cục nguyện lại. Nam mô chứng minh cho chị. Cái bà này được á. Đó là chất pháp không? Rõ ràng khi mà chúng ta cầu an là khi mà chúng ta khởi niệm cầu an, chúng ta đã an chưa? Đã an ngay đó rồi chứ sao chưa được? Đúng không? Bởi vì nó là cái từ trường đó, cái ý niệm đó, chúng ta vừa phát khởi lên rồi thì cái âm ba khí động nó làn sóng á, nó sẽ lăn trong pháp giới. Thì rõ ràng chư Phật và Bồ Tát có bắt được tín hiệu đó, bắt được chứ sao không được? Cho nên quý vị thấy chư Phật, chúng ta nói là chư Phật nhập diệt, có phải là chư Phật không có mặt trong cuộc đời này không? Không phải đâu. Bởi vì thân Phật có mấy thân? Có 3 thân không? Ứng thân, quả thân và pháp gì? Pháp thân rõ ràng phải không? Ứng hóa thân, báo thân và pháp thân. Như vậy rõ ràng có 3 thân. Như vậy ngài bỏ cái thân ứng, thân hóa thân phải không? Rồi ngài trở về với gì? Về pháp thân. Cái pháp thân đó là gì? Là cái thân đó, cái thân của Phật đó là đồng lượng với hư không. Cái ý của chúng ta thấy là cái diệu pháp là thế, là nó đồng lượng với hư không. Thì như vậy khi có người hỏi chúng ta rằng, khi Đức Phật tuyên bố rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có Phật tánh, như vậy cái Phật tánh đó là cái gì quý vị? Phật tánh là gì? Ai đưa con coi? Quý vị có thấy Phật tánh đưa tôi coi thử, con coi thử là có Phật tánh nó ra là sao? Như vậy thì rõ ràng ha. Như vậy thì cái Phật tánh đấy đó, trong kinh gọi là gì? Là đồng, cái Phật tánh này gọi là đồng lượng với hư không. Đồng lượng với hư không, tức là cái Phật tánh đó nó rỗng rang, nó trạm tịch, nó trong thể vắng lặng, thể thanh tịnh, nó giống như hư không vậy. Quý vị thấy hư không thì nó thế nào? Nó có màu sắc không? Không có, phải không? Nó có xanh đỏ vàng đâu có, nó có ngắn vàng không? Mà hư không ở đây và hư không Việt Nam có giống nhau không? Nó cũng một thôi, như là Phật tánh là thế thôi, là đồng lượng như hư không. Nhưng mà sở dĩ là chúng ta thấy rằng có sự phân biệt, cho nên vì cái tâm chúng sinh là phân biệt, tâm chúng sinh không ngộ được cái tinh thần của diệu, của diệu pháp. Cho nên từ đó vì cái sự ham muốn, sự dục vọng của chúng sinh nên phải gì? Khai quyền hiển thật. Đó. Là mở bài ra cái phương tiện để nói đây là Phật A Di Đà, đây là Phật Dược Sứ, đây là Phật Đông Phương A Xuất Bệ Phật, vân vân. Nhưng mà tất cả Phật này có khác nhau không? Nó đâu có khác, vì nó đồng lượng hư không. Thì chúng ta cứ đem cái hũ, chúng ta hốt hết thương một mớ hư không của tại chùa Hải Đức này, chúng ta cột thật chặt lại, chúng ta mang về Việt Nam mở cái hũ đó ra, thì ở Việt Nam có dư chút hư không nào, và ở đây có thiếu chút hư không nào không? Có thiếu không? Không thiếu. Tới đây là chư Phật đồng nhất gì? Đồng nhất thể, đồng một thể duy nhất, là sự trạm tịch, sự vắng lặng, sự hồn nhiên như thế đâu. Nhưng mà bởi vì do tâm động khởi khuyết pháp trần nhớ nhiễm, chúng ta sa vào trong vũng lầy của sanh tử khổ đau. Chúng ta chấp có không trong cuộc đời này, bị thử trong cuộc đời này, cho nên từ đó chúng ta lăn lộn bởi cái pháp này mà chúng ta xa lìa cái bản giác y nguyên của chúng ta mà thôi, bản giác tự tâm. Cho nên chính như thế mà diệu pháp nó là vậy. Khi ngộ được cái này thì chúng ta thấy rộng ra không quý vị? Dầu cuộc đời này nó có lên xuống, kinh tế có ra sao cũng chừng đó thôi. Quý vị bây giờ nó kinh tế mà Mỹ mà nó cao lên thì quý vị có sướng hơn không? Cũng 6 giờ sáng đi, 7 giờ tối về thôi. Cũng sống mấy, cũng tắm, cũng rửa, cũng ăn đó thôi. Nó có tốt hơn là xong chiếc xe thiệt tốt không á. Xong cái nhà ngon ngon thôi mà ở làm gì đó. Ngủ phòng có 4 thước à. Mà sau khi thở ra mà không thở vào thế nào? Thì đứt bóng thì mà ở ngôi nhà mấy thước? con chuột này. Rồi là có gì đâu mà phải lo sợ, thế mà cứ lo cứ sợ cứ hồi hộp. Thôi kinh tế thế này tôi không tu đâu, tôi phải đi chạy theo đủ thứ, chạy chi cho mày chạy, đó là vọng tưởng điên đạo, là tri kiến lập trí rồi, phải không? Mà sống tri kiến vô cái không, không cần cái này. Anh đủ năng lực phước đức là tự nhiên đây đi nè anh à. Cho nên con thường nói gì, trong của cải vật chất nó ở đâu quý vị? Nó nằm ở đâu? Nó nằm trong hư không đó nha, nó không ngoài hư không à. Nếu anh đầy đủ năng lực phước đức thì nó tự đến với đi ra với chị, mà anh không có năng lực phước đức thì nó tự gì đội nón vậy, đội nón ra đi thôi. Về cái gì thấy có nhiều người giàu có lắm nha, thấy trời ơi, rồi cuối cùng là gì, ngủ vệ đường thôi á, rồi cuối cùng rồi cơm đủ ăn áo đủ mặc thôi, vì năng lực phước đức không có. Còn thật ra quý vị thấy không, con hỏi quý thầy ở bên đó, tôi nói với thầy nghe, Đức Phật ngài tịch diệt đó, ngài thì diệt Đức Bàn xong rồi để lại gì cho chúng ta, ngài nói để kinh điển, tôi nói không, cái đó xa vời quá. Bây giờ nó thực tế để lại gì hả? Ngài để lại con duy nhất là vườn trái cây à. Đó, quý vị vô chính điện, ngoài chính điện nào cũng có trái cây đó. Ở tuốt trên núi cũng có nữa hả? Trời chứ, trời ơi, tôi nói ở trong cái chùa, con chùa Bù Lâm, con ở trong cái rừng cao su ngút ngàn vậy đó à, nhưng mà cũng có bông Mỹ cúng nha, cũng có nho Mỹ nha, cũng có đủ thứ á. Rồi có nhiều thầy ở cái chùa ngay thành phố nha, Sài Gòn mà không có cúng á, nó thật như vậy đó. Phải không? Bây giờ nó có năng lượng, không phải còn nó còn có phương đức đâu nha. Nhưng mà con ví dụ vậy đó à, rồi có nhiều vị tổ ở tuốt trên núi đó. Vì nào? Quý vị về Việt Nam, quý vị thấy có nhiều vị tổ trong, nghĩa là cắt cái chùa tuốt trên núi á, mà đi mà giác bao xi măng lên, nó là phải một ngày trời mới lên. Thế mà chùa đẹp không? Chùa rất đẹp à, rất nguyên nga và rất trang nghiêm, thì rõ ràng nó sẽ đến đó à. Còn anh mà không có, anh không có phương đức, anh ở giữa chợ đó cũng vậy thôi à, anh ở giữa thành phố đô thị nó cũng chừng đó vậy thôi. Cho câu nói như vậy để ra đó là một diệu pháp. Cái pháp này nếu thực hiện được trong đời sống chúng ta thì chúng ta không ngại gì cuộc đời này cả, vì chúng ta thuyết rằng cuộc đời này là vô thường vô ngã rồi, cuộc đời này là không thật rồi à. Thì rõ ràng chúng ta không phải lo gì cả, chúng ta chỉ việc tu niệm thôi. Nếu cần bỏ cái xác này nhanh là càng là điều gì, điều hạnh phúc cho chúng ta thôi, đúng không? Chứ nuôi dưỡng nó làm gì đấy, cái như con mà giấy chết không, không chết nè, ông thầy bói ông coi ông năm 35 tuổi chết, con nói trời cái thằng ba trận tôi mà không biết 55 tuổi chết tôi mừng quá trời quá đó, mà nó kéo gần 70 mà chưa chết cho nổi rồi hết sức. Bỏ được cái thân này giống như bỏ gì bọn nó bỏ được cái thân này giống như như bỏ một chiếc xe hư gì đó à, như bỏ một cái túi da nha, nhầy nhụa gì đó. Và bây giờ thân này là gì, là một túi gì, còn phải túi da không à, túi da đựng gì, đựng đồ dơ bẩn không, mà mình cứ săn sóc túi da hoài à. Đứng soi kiến uống tớ uống lui à, còn xăm môi xăm mắt. Rõ ràng ra đường còn xịt chúng tôi đấy quỷ rồi nó. Nhưng mà thật ra cũng phải sửa sẵn cái túi da cho mình coi chút cho cha nội à. Cho nên con đi giảng ở Việt Nam là con nói nè à, ở chùa Quán Thế Âm, cái di tích thứ 31 của Bồ Tát Thích Quảng Đức, mà đến cái ngày mà 20 tháng 4 mà giỗ ngày trong các đạo tràng, cái người nào cũng nói tôi thấy sao nhìn xuống tôi thấy mấy bà Phật tử khổ hết sức, người hôm hôm hem hem son thì không đắng phấn không dồi, cái mặt tới hầm 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 hầm. Tôi nói là ngày 20 ngày giỗ Bồ Tát Thích Quảng Đức, quý vị bận đồ thật đẹp cho tôi, có đồ gì bận đấy, trời ơi bữa đó nó bận đẹp ơi là đẹp không à, tôi biết ngắm bắn sâu ở đầu ngõ nha, mà nó bận cũng đẹp đó, nó bận áo vàng. Nó lên tuốt trên phòng nó kêu con đó, bữa nay con đẹp không thầy, trời ơi thấy mày chú hoàng hậu nha. Rõ ràng đó, một cách mình cầu mong một thế giới cực lạc, một thế giới đẹp, con người trang nghiêm, con người ấy, tại sao ngày hôm nay mình là không có thân tướng đẹp trước đi à, đó là đẹp cái tự nhiên đó à, chứ không phải là con nói gì đâu à, cho nên cái này là phải vậy đó à, chứ còn nhìn vào đạo Phật thì nó hôm hôm em hem á, đi giảng các đạo tràng toàn bà già sắp chết không à, trời ơi con đi giảng nó phát qua cho cái chùa rồi Cái chùa Bửu Đàm cái trời có giảng gì đâu mà giảng có 3 tháng con nghỉ à. Thì cái trời nó có tới luôn luôn, mà sao sắp sửa vô hồn không à. Cái giảng lát cái quá rồi. Cái mình tới bắt nó mình giảng hay mà cái giảng tiếp thiệt là nghe bà khò chứ. Mấy người cái nhìn bà cười cười mình nói nghe thôi, nghe khò thiệt. Tên là cái chuyện này chết cha đó, có diệu pháp mà không nghe được chi trơn á. À, rồi có cái bà ra phát biểu chứ mà nói thì giọng Quảng Nam nữa, ôi chùa chòa ông thầy ông nói chi chi mô mô. Thế bây giờ nói diệu pháp thì nói là chân thật pháp ha, à, nói về cái chân lý rồi nói về cái Phật tánh á, à, nói về chân ngã nói đủ thứ, bà không biết mà nói gì trơn á. Bà cái lát bà nói không biết, tôi nghe ông thầy nói chi chi mô mô thôi không đi nữa. À, cho nên rõ ràng anh mà mới tới chùa mà nghe chuyện này ta đi ra liền à, nó mỏi quá đi à, nhưng mà khi mà anh nghe được Phật pháp rồi thì các bạn anh thấy à, nó thâm nhập, cho nên thâm nhập kinh tạng trí tuệ như vậy đó là cũng là một diệu pháp. Cho nên con nói là tất cả các pháp là gì, là vi diệu pháp nha. Mà người sống được vi diệu pháp thì ở trong hoàn cảnh nào, trong thế giới nào đều gì, đều thấy an lạc. Bạn có việc thấy an lạc là rõ như thế thôi. Nếu mà anh không có việc không ngộ được cái lý này thì anh sẽ thấy gì, thì phải đoan đòi sẽ tìm cầu, mà tìm cầu nhiều thì thế nào, dục vọng càng cao à, mà càng khao khát cái dục vọng thì nỗi khổ đau càng tăng trưởng thôi à. Cho nên quý vị thấy là cái sự khổ đau cuộc đời nó sẽ tăng dần theo biến số của cuộc đời thôi, sự khổ đau của chúng ta tăng dần theo biến số cuộc đời mà nó không giảm. Cho nên khi mà chúng ta học diệu pháp thì cái khổ đau nó sẽ giảm từ từ xuống, đó là một diệu pháp. Ta thấy thôi, các pháp là vậy rồi à, cho nên là cái hành động chính như vậy, mà cái hành động của Đấng Thế Tôn là cũng là một diệu pháp. Khi mà Ngài thị hiện ra đời này, quý vị thấy Ngài bình thường như mọi cái bình thường trong đời, như mọi người. Ngài cũng đi, Ngài cũng khất thực mỗi buổi sáng, Ngài cũng ôm bình bát khất thực. Và Phật tử hay là những người mà mấy Ngài đều bỏ vật và thức ăn vào, và Ngài và đại chúng trở về tỉnh xá, chia ra những phần ăn cho những người ở lại tỉnh xá, và cuối cùng ngồi để thọ thực dưới gốc cây. Thọ thực dưới gốc cây nha à. Ăn một bữa trưa, ngồi dưới cây ăn xong rồi và ngủ ngay dưới gốc cây một giấc thôi à. Và Ngài cũng rửa bát, Ngài cũng ấp bát như mọi tăng lữ khác, không có gì sai chạy cả à. Nhưng mà quý vị thấy những hành động tầm thường đó, nhưng mà nó chứa đựng một sự phi thường trong đó, mà chỉ có ai mới thấy được, là chỉ có những bậc đại Bồ Tát mới thấy được hành động của Đức Thế Tôn. Ngài đi, cái tướng đi của Ngài, nằm của Ngài, ngồi của Ngài là một bài pháp vi diệu. Đối với các hàng thanh văn thì nhìn Đấng Thế Tôn cũng chỉ giống như một vị chuyển luân thanh vương thôi, người đầy đủ cái năng lực phép tắc thôi. Đứng với cái những cái người phàm phu như chúng ta thì không thấy gì cả, chỉ thấy Đấng Thế Tôn bình thường như thế thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy những cái hành động đó đã thể hiện ra một bài pháp rất vi diệu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà quý vị thấy là ngày hôm nay chúng ta có sống, các tu sĩ chúng ta có sống giống như đời Đức Phật không? Vì cái hoàn cảnh nó khác, không ạ? Hoàn cảnh nó khác và cái quốc độ nó khác, xứ thời nó khác nhau. Nhưng mà thật ra nó, chúng ta các tăng lữ bây giờ không giữ một phần nào cái cuộc sống như Đức Thế Tôn đã từng làm. Theo con á, con thật ra trước đây là con ở bên cái con đi xuất gia trúng cái phái là gì đó, đại thừa khắc sĩ. Phái đại thừa khắc sĩ là phái của Ngài Huệ Nhật đó, chứ không phải là khắc sĩ của Ngài Minh Đăng Quang đâu. Cái phái đại thừa khắc sĩ này rất dung nhiếp đó, dung thông đó, là vẫn học kinh đại thừa nha, không khác gì đâu. Chúng con vẫn đi học Phật học viện nè, vẫn học kinh Pháp Hoa Hoa Nghiêm, vẫn học đôi khi cũng tụng kinh, là buổi sáng cũng tụng chú ha, tại vì Lăng Nghiêm nè, rồi cũng tụng Di Đà, không khác gì hết, cũng là đại thừa đó. Nhưng mà có ăn mặc nó hơi khác, là ăn mặc như Theravada vậy ha, như Nguyên Thủy vậy đó. Nhưng mà là mỗi tuần như vậy là sáng nào là các chư đại đức tăng đều phải đi khất thực hết, bắt buộc phải đi khất thực. chứ bếp không có được nấu à, chỉ nấu cho những người đau bệnh thôi. Hồi đó cũng ở một thời gian như vậy, sau đi học thì qua để quen bận đồ này, cho hồi xưa chứ không bận như vậy đó, là buổi sáng nào á là chia ra các vị trưởng lão á, họ cầm cây tích trượng. Cây tích trượng ở đây là nhiều cái gì để dò đường để đi, cái nước cạn hay sông là cái giống như ngày Địa Tạng có cái cây là cây tích trượng á, và đến ngay cái nhà cư sĩ nào á thì để khua đi, để cho cái nhà biết được là để chó nó khỏi nhảy ra nha. À, nó làm mất cái sự an lạc của quý thầy à, rồi rung lên để cho cái nhà của thí chủ nghe mà ra cúng dường. Rồi cây tư trưởng nói vậy, cho nên đi thường thường là đi 4 người à, con hồi nó thì thầy còn nhỏ mà ha, coi chùa lớp 14 tuổi thì cứ đi theo mấy thầy nữa thôi à, cứ mang cái túi thiệt lớn này à, hãy mở trước họ cúng cái gì hết thì là quý thầy mới đi truyền xuống đến con, là con bỏ trong cái túi đó. Mà ra ngoài đường, nhất mà đi ra cái chợ và chợ cầu búi thì đã đời lắm. Họ bỏ thịt heo quay này, trời cũng mừng quá trời, trong lòng nó mừng ơi là mừng nha. Có bảo một quất cho cái đùi gà, tụi nó thế nào mình cũng được cái này rồi. Không có cách, với thầy ăn chứ mình ăn cái gì, mình đâu có giữ giới. Vì sao nó mới về chùa bảo áo bằng vàng đi theo không à. À, nhưng mà ác ôn lắm cái gì. Qua nhiều, đi nhiều vậy các bạn có thấy. Mà cái khách sĩ nó làm cái gì là không được đứng, không được đứng một chỗ, chỉ đi từ từ. Ai mà cúng họ vừa A Di Đà Phật mình dừng lại ít một phút thôi, họ bỏ xong mình tiếp tục đi thôi, đi rồi trở về chứ không có dừng lại, không có quyền dừng à, cho họ bưng vô trên bí và trừ vô bình bát. ông thầy có đưa ra sao trời, bỏ cho màu nhỏ nó xệ cái dai thế này, mình nói cái mụ nổi với bà này sao bà ác ông quá trời quá đó. Trời nhỏ trời ơi, tôi nói là riêng cái quý thầy thấy nặng, thằng nhỏ nào có đi sớm về, về đúng như chùa 10 giờ họ nói ở chùa Giác Nguyên á, Giác Nguyên ở quận 4 á quý vị à, cái về đó cái rồi quý chia nhau cái đêm đó soạn hết, nào thịt nào cá để không gì nó để một bên à, thức ăn xôi bánh mì rồi thì để một bên, thì xôi bánh mì rồi bên kia chia ra phần, rồi tự lượng của quý thầy ăn được bao nhiêu thì lấy bỏ lại bình bát để lại, còn thịt con thấy đã làm nhiều quá ông thầy chia đó. Nhớ nha, chả còn ở đây. Cái anh cười à, thôi không chia, phải kêu với người hàng xóm á à, cái quan cho họ đều về phát cho xóm, mà hồi nó xóm ở xóm cái đường Đỗ Thành Nhân Tôn Đảng nó được, họ nghèo lắm, cho nên mà mỗi năm mà nghe với thầy về mà họ mừng lắm à, họ chuẩn bị nhận cái đó cái gì cả, làm thằng nhỏ buồn chết cha. Không có tiền cho nó chơi đâu à, bây giờ hồi đó mình mới vô chùa mà mình còn kiếm chút gì. Không hành cũng hay nói gì, con bây giờ con còn nhớ cái hình ảnh đẹp lắm, mà mỗi buổi sáng là quý thầy con họ đi các thực trở về ăn vậy thôi, cho nên đúng trong ý kinh đó ha, nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc, một ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây một giấc thôi, không được ngủ hai giấc dưới một gốc cây nha. Bởi vì tại sao anh ngủ hai giấc dưới gốc cây, tức là anh xâm nhiễm sinh tâm đắm nhiễm vì thích, cho nên là thích là dục ra, cho nên cái người mà tu sĩ đầu tiên Phật đàn là đoạn trừ ái dục là gì, với tích tự tâm nguyên được, với đạt Phật tâm lý được, mà còn giữ lòng ái dục, thương yêu, dục vọng, tham lam, đắm chấp thì rõ ràng không thể mà tích tự tâm nguyên được, là không thể đi trở về cái nguồn cội tự tâm được, và không đạt cái lý của Phật, tâm lý Phật được, thì làm gì không được đạt cái lý của Phật, làm gì ngộ được pháp vô vi được ha? Chỉ sống trong pháp hữu vi thôi, cho nên đó là cũng diệu pháp, cho nên con thấy là khi con lớn lên bây giờ là mấy mươi năm rồi con gác chân lên trán, nó hồi nó mình bậy bạ ghê ha. Nó đủ thứ hết, bởi vì mình tri cái bậc tri mà à, cùng tụng kinh cũng vậy, mỗi lần mà có mấy đứa con gái trẻ trẻ nhỏ nhỏ thì dễ thương mà chuột cũng tụng dữ lắm, hát tụng lên ha, để nó lớn để cho nó biết là có anh đấy em. Mà bữa nào mà tối mà nó mất cái gì cha mẹ nó không cho đi chùa, mình buồn ơi là buồn, mình tụng cái xíu xíu, ông thầy nó bữa nay làm gì tụng cái nhỏ xíu vậy, dạ bệnh ông thầy. Đó là cũng bệnh như vậy phải, bệnh về mặt tư tưởng rồi, rõ ràng cái này không được, anh không đoạn được cái lòng này là rõ ràng. Rõ ràng nước ái, cho nên Đức Phật mà nước ái chảy đi đến đâu thì thế nào thì phào điểm chảy đi đến đó thôi. À, đúng rồi, nước ái tức là nước thương yêu à, mà nó càng chảy nó đã vì cái lòng, cái sự phiền não đi đến thôi. Thương yêu một cái này thì nó sẽ bị phiền não một cái, nhiều cái thì nó nhiều sự phiền não thôi, chứ không lợi gì hết. Không có cái nào thì không có phiền não. Rõ ràng cái này cũng nói không chưa có gì đó. Cái này cái ông nó mua cái xe đó. À, cái này kể cho chưa phải hỏi cho dễ dễ lập chuyện luôn. Anh dùng dùng tiền nó mua được cái xe gym, xe Trung Quốc được mấy 7 triệu. Anh đi được 6 tháng, mất trả cái xe. Chờ anh lên chùa anh méo mó anh khóc. Nó thầy trụ trì ơi, lâu nay đâu có đi chùa, phải ở chùa chứ mà không bao giờ đi chùa. Người ta thường ở chùa thường là kêu Phật bằng anh không à, không quen quá mà, nó nói linh thiêng vậy đó. Cái nói thầy hỏi gì sao bữa nay anh đi chùa thấy thiểu não vậy. Nó thầy cầu an giùm cho con. Ủa, có chuyện gì vậy? Thầy cũng bị mất cái xe rồi, thầy cầu an cho con có cái xe lại. Nó ngu đến nỗi vậy đó. Cái con hỏi ủa chứ anh mua xe mấy tháng rồi, giờ mới 6 tháng à, nhưng mà 6 tháng anh mua xe anh cũng nói tôi cầu an đâu. Giờ mất cái xe mới cầu an, có người khổ đau có đi tìm Phật không à. Cái con nói ủa mới mua 6 tháng hả? Dạ mất hả? Dạ thôi tôi cầu ông an rồi thôi về đi. Ủa thầy có nghe đọc kinh đọc kệ đọc tên gì thầy nói an không? An rồi đó. Hỏi sao an thầy? Thì ông mới mua 6 tháng, nhưng trước 6 tháng có xe không? Dạ không. Thì trước 6 tháng không có xe thì ông đâu có khổ không? Ông có được phiền muộn đó. Nhưng mà sau 6 tháng có cái xe mới buồn này, đó là an làm gì nữa, tôi về đi cho anh nội. Mà có đúng như điều nào đó rằng đúng như vậy phải không? Cho nên tôi mới giải thích nè. Trước 6 tháng anh rất an, anh rất bình thường. Anh đi đâu anh đi chỉ có da một chút thôi. Hoặc anh đi bộ, đủ thứ hết. À, và ở vợ anh thì anh thương yêu, anh có dễ. Nhưng mà sau 6 tháng anh có xe rồi thì anh phải đi đủ thứ hết. Anh vừa đi nhậu, anh giấu vợ anh nói đi đây đi đó, à, anh làm đủ thứ chuyện hết. Rồi anh chở ai cũng lựa thì anh chở nữa, ai mượn xe thì anh bực nữa. Rồi anh xe anh đi phải khóa, nó phải mua không? Bây giờ nó giải thoát cho anh phải mừng chứ. Tại vì lại sao buồn, đó là cầu an mà. Nhưng nó thầy cái chớ mới về. Nó kéo con nó về. Bây giờ nó đâu biết đại thừa đâu ta. Vì nó chỉ chấp vào trong pháp có của nó thôi. Cho mà nghe nó mình nói là nó buồn, nó về thôi, mà về thôi mừng. Không có cho vui, cho nên đây có nhiều biết là đó là pháp diệu thôi, đó là tu, tu cái diệu pháp là tu như thế đó. Tức là các pháp đến đi trong cuộc đời này bình thường không có gì làm chúng ta phiền não cả. Cái gì đến rồi phải vậy? Sẽ đi thôi phải, cái gì còn rồi phải vậy? Sẽ mất thôi. Chứ gì mà thật ra mất còn đâu, có sự mất còn không? Không có đâu phải không? Ví dụ như cái xe của nó hồi nãy nó có mất không? Nó có mất. Anh kia không đi thì người khác đi sao mất được? Cái xe nào đâu biết nó mất đâu đúng không? Tại vì mình chấp mình gắn của mình, mình mất chứ cái xe nó không thấy nó mất. Thằng cha không có cha này cỡ, thằng cha khác cỡ. Không, không, đó là con nói thiệt đó. Cho quán chiếu được như thế là con người không có đau khổ gì hết đó. Rất vui trong cuộc đời này. Đến à, mày đến, đi đến, đi thôi à. Cho nên đó là một diệu, diệu pháp, là một pháp diệu. Cái pháp đó à, là được à, Đức Thế Tôn dạy dỗ cho chúng ta nhìn quán chiếu được nó. Các pháp là vô thường, các pháp là vô gì? Vô ngã. Vô thường là gì? Là không bền chắc, to lớn như vũ trụ, rồi có ngày cũng gì? Cũng tàn diệt thôi à. À, rồi gì? Rồi vô ngã à, tức là các pháp đâu phải tự nó có đâu à, đều do các pháp là do gì quý vị? Để mà có. Do nhân cộng gì? Cộng duyên sanh ra, sanh ra quả. Và trong quả đó nó cũng đã có nhân, có duyên sanh ra quả. Nó như vậy, nó tuần tự như vậy. Cho nên trong một hạt lúa thì nó đã có đủ vậy. Nó đã đủ lá, lá lúa. Nó có thân lúa, nó có luôn rễ lúa trong một hạt lúa thôi. Chứ thật ra rễ nó không từ đâu chạy đến, phải không? Lá không từ đâu chạy đến. Nhưng mà nó đủ duyên, đủ nhân và duyên bỏ hạt lúa xuống à, xuống dưới đất. Mà nó thiếu một cái duyên nước thì nó không mọc, phải không? Nó cỏ phụ không mọc. Như vậy thì đầy đủ duyên tố thì trong hạt lúa nó sinh trưởng ra đủ thứ đấy. Như vậy là trong nhân đã có, trong nhân đã có quả, trong quả đã có nhân. Đó là một diệu pháp à, cho nên không có sai chạy cái này. Như câu đó hồi nãy có gì đấy? Phật tánh. là cái tánh thể đồng lượng như hư không, đó là một diệu pháp. Như vậy thì tất cả mọi cái hiện tượng trong cuộc đời này từ đâu mà có? Từ đâu mà có cái gì? Nó từ đâu mà chạy đấy? Nếu như chúng ta mà học theo theo người Catholic á, thì chúng ta nói vậy đó, là thượng đế sinh, đúng không? Cũng như là ít bữa nay quý vị nghe thân trung ấm đó thôi, đó thượng đế sinh, tức là người ta chấp gì, chấp thượng, con người sinh ra thì làm người, con vật sinh ra thì làm vật, chết đi cũng làm trở lại như thế, và do cái sự bố trí của thượng đế thôi, ví dụ vậy. Như vậy rõ là chấp thường, còn có cái pháp chấp đoạn như người Bolshevik, người khoa học, người ta nói là tứ đại, các bụi sẽ trở về và các bụi không là gì cả. Cho nên chấp thường, chấp đoạn đều gây sự khổ đau trong đời này. Nhưng mà với đạo Phật là gì? Chấp nhân duyên sanh, theo dòng nghiệp cảm của chúng sinh mà cảm vời thế giới hạnh phúc hay đau khổ. Như vậy thì ở đây cũng vậy thôi, thì tất cả các pháp do đâu? Là do nhân duyên sanh. Nhưng mà nhân duyên sanh nó ở đâu? Nó từ hư không vậy. Hư không mà thể hiện. Có cái nào ngoài hư không không? Quý vị không có nào ngoài hư không cả, phải không? Bởi vì đất nước gió lửa này nó nằm ở đâu? Nó cũng tan loạn trong hư không. Bây giờ quý vị lấy cái hồng quạt, quý vị bật lửa lên, hồng quạt sẽ có lửa. Khi mà chúng ta tắt lửa, tắt cái hồng quạt, thì lửa trở về đâu? Trở về đâu vậy? Trở về hư không. Mà đầy đủ nhân duyên thì nó có lửa, đúng không? Thì rõ ràng như thế thôi. Như vậy thì một cái khối sắt 1 triệu ký, 1.000 ký gì không cần biết, nó đầy đủ tác động của nhân và duyên thì nó rắn chắc trở lại. Nhưng mà tác động một duyên khác thì nó rã ra. Quý vị đem nấu lại thì sắt nó thế nào? Nó bọc hơi. Thì sắc nó trở về đâu? Trở về với hư không. Nó toan loãng mà. Đó. Như vậy thì rõ ràng nước ở ngoài, nước ở đâu? Nước ở sông, ở biển. Nhưng mà cuối cùng nó bốc hơi, từ bốc hơi rơi xuống. Như vậy tất cả các pháp định nằm trong hư không. Từ hư không mà đến và từ nơi hư không mà đi. Thì chúng ta hiểu được điều đó là hiểu diệu pháp, mà pháp vi diệu. Cho nên từ đó chúng ta không lo lắng gì cuộc đời này cả. Đừng phải bôn chen gì hết á. Tới cần bôn chen thì chúng ta không khác gì là con voi xa lầy mà thôi. Chúng ta còn cựa cụ cửa nhúc nhích bao nhiêu thì thế nào? Thì nó càng lún sâu thôi. Cũng giống như người, chúng ta còn có tham vọng nhiều, cũng giống hồ hởi theo cái vòng dục vọng nhiều, thì cũng giống như người ấy tay bưng bát gì bát vật mà không thấy hố sâu. Hãy mà thấy bắt mặt mừng quá nhảy nhót, nhưng mà hố sâu chờ đợi nó rơi xuống. Rõ ràng rồi. Thì chúng ta cũng giống như thế thôi. Nếu chạy mãi theo cũng được của sụt vọng và khao khát bởi sụt vọng thì sẽ bị cuốn trôi theo cái thác của sụt vọng khổ đau đó. Cuộc đời này đâu có gì để nói, quý vị có gì nói không? Thật sống có gì để mà chúng ta tu hết đó? Có gì tu không? Có gì đồng tu? Bây giờ khổ quá, đau khổ thì người ta mới nói có gì, có hạnh gì, hạnh phúc chứ. Nếu không có khổ thì ta nói hạnh phúc làm gì, đúng không? Có sanh tử người ta mới nói có gì, có niết bàn, đúng không? Có ngày thì người ta nói có gì, có đêm chứ, thì ngày đêm nó đâu có thay đổi đâu, sanh tử có thay đổi đâu. Nhưng mà ta phải nói đau khổ, mà đau khổ có thay đổi đâu. Bây giờ anh nhân này thì tác động nhân duyên thì nó ra quả kia thôi, thì rõ ràng nó đi tuần tự như thế thôi. Biết được như thế thì chúng ta phá trừ được cái này. Chúng ta tuần tự nhiếp niệm tâm của mình và hướng về con đường tối thượng vô thượng bồ đề bằng cách nhẹ gốc trong đường trần này. Chúng ta không bị ràng buộc bởi gì cả, thế không thì chúng ta sẽ đau khổ. Có nhiều vị Phật tử cũng vậy, không hiểu được diệu pháp, không nghe được tiếng nói huyền diệu của nơi tự tâm, cho nên đau khổ mãi thôi. Con cũng có cô Phật tử vậy đó. Trời ơi, quy yết gì nó không biết. Cô Hoa mấy gần 30 năm là mà mỗi lần có tiền tới cúng thầy ít triệu vậy thôi rồi đi vậy. à, rồi đi du lịch đông tây gì đó, rồi cuối cùng người ta đau khổ. Nó đau khổ gì thì cái gì biết không? Người phụ nữ thường đau khổ vậy. Đau khổ vì tình, đúng rồi. Bị trò bỏng. À, bị trò bỏng. À, cái anh, tại vì có người cứ lạ có gì hay mà có người mà nhiều dục lạc á, nhiều tiền bạc vật chất nhiều thì nó sinh nhiều pháp lắm. À, nghèo cũng có sinh nhưng mà nó cũng ít thôi. À, cái anh cầm đi kiếm một chị trẻ trẻ hơn, à, rồi chị với đánh gan, chị mướn xã hội đen, rồi mướn đủ thứ, cái lời hành hạ cô kia, cái cô quá hồ sợ quá bỏ. À, hai ba mối này đừng cái vụ này anh đã giấu sự kỹ, anh đóng kịch cũng hay nha, cũng dịu. Cuối cùng chị không biết mà đã 3 năm rồi, cuối cùng mới sinh thằng nhỏ ra, mà chị thì có 2 đứa con trai thôi, à, 2 đứa con gái thôi. Sinh đứa con trai thì anh thích đứa con trai hơn, à, mà anh là người Hồng Kông mà, à, Hồng Kông bên hông trời lớn thiệt, cho nên là thấy con trai, cho nên từ đó chị phát hiện ra, trời ơi gia đình nó như địa ngục, à, nếu mà con tưởng tượng là cũng như địa ngục, à, nhiều người bạn nói trời, nhỏ nó khổ lắm thầy, thế này khổ ha, nên lên chùa con, ngày trước khi con qua Đức ấy, làm việc qua Đức, nó thưa thầy, bạch thầy, thôi, thầy đi mạnh khỏe hay thầy. Nhưng mà thầy trở về chắc không còn con nữa đâu. Cái nó hỏi sao gì kỳ cục vậy. Nó nói khóc. Cái con hỏi sao kỳ vậy. Nó vậy con buồn lắm thầy. Nó khóc khu khu lên này. Tao hỏi mày buồn gì. Tại vì thầy rồi mà quen là con gái mày tao. Mày buồn gì nó tao nghe qua. Nó dạ thằng chồng con nó vậy vậy nó kể nhẹ. Tao nói ôi vậy hả. Nó vui sao khóc. Đồ ngu quá. Hả về mua trái cây ngon ngon lên đây cúng Phật, à, rồi đãi với thầy đây bữa hủ tiếu đi, à, và cảm ơn chư Phật mười phương gia hộ cho ngươi được có niềm vui lớn như này. Nó thầy nó bậy bạ mà đâu khổ bắt chết này mà thầy nói vậy. Thì thế nào rõ ràng hai câu hỏi. Ủa như vậy thì con cũng giải thích như cái người bắt xe đó hả. À, tao nói hả chứ rồi bây giờ tao hỏi ngươi nè, ngươi gặp với người chồng ngươi bao nhiêu năm rồi? Dạ con nói, nó nói là dạ 25 năm rồi. Phải không? Giải thích giống như nãy con nói vậy, vậy trước 25 năm ngươi có gặp nó không? Trước năm là con đi gặp nó thì như vậy là khoái quá rồi, thích quá rồi con ha. Thứ nhất là thế nào, là trước đây 25 năm con có phải là nhà ngươi có phải là hồn nhiên không, đi đâu không ai nói gì hết đó ha, và tất cả cái gì cũng không lo lắng gì hết, sống với cha với mẹ với tình bạn rất là khăng khít. Mà sau 25 năm con nghĩ là trở lại 25 không, thế nào có phải đứng ở trong ngục tù không, có khổ đau không, nhận thù làm bạn không? Rõ ràng cái thằng cha hưu chú vía ở đâu nó xa lăng lắc à, gặp ngay con giúp chết của mắt cái sát vô nhau, có làm vợ chồng, làm vợ chồng giống như cái gì là rõ ràng là ở trong thế giới địa ngục rồi, đúng không? Ta nghe là buổi tối mà để cơm suốt đêm như vậy ngồi chờ nó, đúng không, ngồi rưới mâm cơm mà khóc mà nó phải đi ngủ không, à, rồi mỗi lần nó về nó ông phải cằn nhằn nó mệt thôi đứa chưa có chồng ngủ ngon hãy khò khò, à, rồi lo lắng suốt 25 năm nay được gì không, không được gì hết, à, cũng chỉ là gì là con số không thôi, mà chỉ có được chăng là được phiền não và khổ đau thôi. À, như vậy thì bây giờ nó trả ngươi trở về khung trời của tự tại, khung trời của an lạc, khung trời của hồn nhiên, thì ngươi phải về là tắm rửa sạch sẽ bằng bộ đồ thật đẹp, à, khi nó bước xuống xa là ngươi phải mời nó vào ngồi ghế trang nghiêm nha đàng hoàng, nó muốn trà thiệt ngon và dân cử án tề mi, đêm dân cái ly trà ngang trăng mày và mời anh uống, à, đêm khăn rồi giặt rồi tẩm chút dầu thơm này cho nó xích rồi nó thơm rồi, rồi bà thưa, rồi ngươi nó là đảnh anh yêu dấu ơi, em xin đảnh lễ anh ba lại, xin lại anh ba lại, làm được không? Làm được như thế là ngươi thành công ngay, đúng không? Tại sao nó trợ, làm sao lại thằng cha bắt ghét muốn đục vào mặt mà thầy cứ lại? Bởi vì rõ ràng là trước đây là cái gì mình cũng thương hết, à, bây giờ là rồi cái gì mình cũng thấy khổ đau hết. Nếu mà làm được đó là thành công cái gì, đúng không? Và ngươi phải lại ba lại đó là thưa anh, xin cảm ơn anh, anh đã cho em trở về khung trời của bình yên, khung trời hồn nhiên của thở trước. Xin anh nhận em ba lại này, và từ đó đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa đó ta có thế thôi, đã mãi không mong sum họp, mãi bằng lòng chỉ nữa lúc chia phôi. Chùa còn nó mới đã đời nha. Thôi đọc chồng không biết xử lý sao ấy. Phải có cái chuyện bình thường như thế đó. Vì tất cả ở đây là như vậy. Nếu hiểu được cái đó là diệu pháp hồn nhiên cái gì. Chúng ta hồn nhiên trong cuộc đời là vậy. Vì có gì đâu mà mất mà có. Vì ngày nào nó cũng phải chia ly đó. Nó ở mãi tới đó. Người chồng phải ở mãi vợ được. Người vợ mới ở mãi chồng được. Như hồi sáng, như hôm qua, truyền giới. Gì đó. Năm giới cũng nói rồi phải. Bây giờ nghe là người ta nương tựa quy là trở về y là nương tựa. Chúng ta nương tựa vợ chồng con cái, tất cả bạn bè tài sản đều không chắc chắn. Thì nương tựa nó đâu có chắc chắn đâu, mà phải về nương tựa nó chính mình. Là quy Phật là nương tựa chính mình. Chính mình nó là gì? Là sự sáng suốt, sự hiểu biết một cách chân thật, thì đó là chắc chắn nhất thật. Và nhận chắn được sự thật là nhận chắn được diệu pháp. Còn chúng ta đâu có sống với diệu pháp đâu. Chúng ta phải sống với gì? Với vọng tưởng điên đảo thôi. Hay vọng tưởng điên đảo càng nhiều thì sự khổ đau càng lớn thôi. Rồi thì ở đây thì chúng ta dừng ở đây nha, nói những cái diệu pháp như thế. Vì thật ra thì con chỉ nói cái những điều đó để quý vị áp dụng trong cuộc đời thôi, hay để mà tìm ra cái tiếng nói huyền diệu nó tự tâm chúng ta. Pháp diệu pháp là cái pháp, là lời nói huyền diệu nó tự tâm. Mà cái lời nói huyền diệu đó, lời nói là gì? Là nó yêu thương, là nó có trí tuệ, thì mới thể làm an lạc được cuộc đời này được. Mà người sống với diệu pháp thấy cuộc đời là bình thường lắm ha. Vì quý vị thấy nhìn hình ảnh coi một cái chùa Hải Đức Quang nó như thế, nó khiêm nhượng vô cùng. Nhưng quý vị đọc là cái hành trang từng năm, từng cái khóa tu của mình ra, thì mình đã tìm ra những cái pháp mà để mà tự mình thấy rằng, mà cái nơi chốn mình trở về, nơi chốn mình tìm được sự an lạc trong đó. Thôi cảm ơn quý vị ha. Rồi chúng ta hồi ước bữa khác nói tiếp. Bữa kinh này hơi dài, dài chứ hơi dài vậy. Thế nào ra.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Xin cảm ơn đại chúng.